rất dịu con đi qua đêm đêm cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn gội sạch tôi đời ôi tình Chúa xa quá cao hơn. Con quyết trọn đời dâng hiến ra thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao để. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đêm cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn gội sạch tôi đời ôi tình Chúa xa quá cao hơn. Con quyết trọn đời dâng hiến ra thân loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Nhìn nước lên cao ngàn ánh trăng sao tinh tú rạt rào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi dẫu có xa xôi như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Đức Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ, người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ở một lỗ to, rồi thòng chiếc trõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại rằng: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy vác trõng mà đi, đằng nào dễ hơn. Nhưng nói thế là để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác trõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy vác trõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tưởng tượng Đức Giêsu đang đứng giảng ở giữa anh chị em đây. Người ta tuôn đến đông lắm, không còn chỗ nào cả. Ở đây thì còn bốn cái ghế trống. Như anh chị em là chơi ghế thì vào ngồi. Ở ngoài kia còn rất nhiều anh chị em ngồi ở các hành lang nữa. Người ta tuôn đến đông lắm. Mà nếu anh chị em đi đến ví dụ thứ năm mà đến nhà thờ Chi Hòa chẳng hạn, thì anh chị em sẽ thấy được cái cảnh y như trong bài tin mừng. Đó là chỗ này là thuộc lại số 1, chỗ này là chỗ trống này. Vì người ta đến trước, người ta phải ngồi ở ngoài cửa có khi từ 8 giờ sáng ở các cái cửa ngồi chờ sẵn. Đến 11 giờ cái cửa nhà thờ mới mở. Và cửa nhà thờ vừa mở thì người ta ùn ùn, người ta xách ghế, người ta chạy vào. Không còn một cái ngõ trống nào ở chỗ này hết. Tất cả kín mít, không có nhúc nhích gì được hết. Thậm chí mà có những người ấy, họ vào rồi không có chỗ nữa, không thể ngồi, dù xuống đất cũng không ngồi được. Cho nên họ phải đứng chịu trận suốt từ 12 giờ cho đến 4 giờ là 3-4 tiếng đồng hồ như vậy, phải không? Có những người phải đứng như vậy. Thậm chí là ngoài nhà thờ cũng không còn một cái chỗ hở nào nữa để mà có thể nhúc nhích di chuyển được. Tôi nhờ mấy thầy đến cho rước lễ lần đầu tiên, mấy thầy đến tham dự. Đi từ đây ra đến cuối nhà thờ, tức là từ ngoài cổng nhà thờ vào cho đến chỗ cung thánh để cho rước lễ, đi chỉ mất vòng 1 phút 2 phút thôi bình thường. Nhưng mà hôm đó mấy thầy phải đi mất 15 cho đến 20 phút vì người ta nhúc nhích thì không có chen gì được. Vì người ta đến giống như là tin mừng ngày hôm nay ấy, người ta tuấn đến, người ta nghe Đức Giêsu giảng, và Đức Giêsu chạy lòng thương chữa lành mọi người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Anh chị em hôm nay cũng thế, ở ngôi nhà thờ Thánh Phaolô này rất là hiếm khi mà đi tham dự thánh lễ mà người ta chịu ngồi vào bên trong lòng nhà thờ như thế này. Hôm nay anh chị em ngồi vào như vậy là tốt lắm, là anh chị em có lòng thành đến với Chúa lắm. Tại vì người ta thường ngồi ở các ghế gỗ thôi, còn nếu mà không có là ta đứng ngoài gốc cây, phải không? Chứ còn ngồi vào được như thế này mà chúng tôi đến đây lúc 3 giờ 10 phút, thấy chị đang đọc kinh, tôi nhìn vào trong nhà thờ đã thấy anh chị em gần hết ghế. Đấy là mới 3 giờ mà bây giờ là 4 giờ, một tiếng đồng hồ trôi qua anh chị em ngồi nghe lời Chúa, lời cầu nguyện như vậy, gặp gỡ chứng nhân như vậy. Đấy là anh chị em diễn tả lòng tin của anh chị em. Chúng ta cảm ơn sự hiện diện của nhau. Chính sự hiện diện của nhau đã làm cho lòng tin của chúng ta được tăng lên. Chính sự hiện diện đông đảo của anh chị em mà anh chị em đến không ngại ngần đường xa hoặc là trời nắng hoặc là chật chội mà anh chị em vẫn đến. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cảm ơn sự hiện diện của nhau. Một tràng hoan tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Thật là hết sức dễ thương. Nhìn thấy anh chị em như vậy mà Chúa không chạy lòng thương nữa thì thôi chứ. Từ 3 giờ đến giờ ngồi nghe rồi, anh chị em vẫn cứ sốt sáng, cứ đơn sơ, cứ chân thành như thế. Thì tin mừng kể rằng lúc đó người ta không còn cái chỗ nào mà chen vào được nữa. Giống như nhà thờ Chi Hòa mỗi ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, ở các tỉnh người ta lên đông quá. Thế thì khi tôi đi hành hương sang đất thánh Israel thì tôi mới hỏi người hướng dẫn viên rằng làm sao mà thời đó mà người ta lại có thể leo lên mấy nhà rồi khoét cái lỗ mà thả cái người bệnh bằng 4 sợi dây thừng thòng cái chõng xuống được từ trên nóc nhà mà xuống giống như làm xiếc. Anh chị em tưởng tượng mà đây mà nhà thờ này mà leo lên trên này mà thả xuống bê tông về này thì phải là gọi cái nắm mà khoan bê tông đến nó khoan thì mới thả xuống được cái gì, hoặc là đưa cần trục lên mà cần trục xuống. Họ nói họ dắt chúng tôi đến cái ngôi nhà của người Do Thái xưa là họ lợp bằng mấy cái gỗ gác ở phía trên, rồi có những mái rơm hoặc mái rạ hoặc mái lá người ta lợp lên phía trên, cho nên leo lên trên đó thì gỡ cái mái nhà ra rất là dễ. Nên nếu mà nhà chúng ta mà ngày trước năm 75 hoặc là xuống mấy miền quê bây giờ, chúng tôi đi công tác bác ái, bây giờ vẫn còn những ngôi đúng nghĩa nhà tranh vách đất, những cái đất bùn đó, rồi họ lấy tre họ cột lại với nhau, rồi họ lấy đất bùn họ chép lên, chép lên. Sau năm 75 khi tôi xuống dưới Củ Chi, đến mãi năm 80 85 vẫn còn đang ở nhà tranh vách đất. Chúng tôi phải chất vách đất để mà ở, cho nên là đêm mà nằm ngủ mà tên trộm mà nó sọt một phát là amen rồi. Nhà tranh vách đất mà. Thì thời Đức Giêsu cũng vậy, người ta ở trên người ta thả người bệnh xuống. Cái điều chúng ta thấy đó là lòng tin của những người mà đến, lòng tin của những người mà đưa người bệnh đến. Người bệnh ấy không thể đi được, cho nên anh ta không thể làm gì cho mình được. Cho dù anh ta có tin thế nào đi chăng nữa mà không có người đưa anh đến thì anh ta cũng không gặp được Đức Giêsu. Mà cái người mà khênh anh ta đến, nếu họ không tin thì họ cũng không thể nào mà đến bằng cách là leo lên mái nhà mà thả xuống được. Chính lòng tin mới thúc đẩy cái hành động ấy. Và họ hành động như vậy là bởi vì họ tin. Họ tin rằng Chúa Giêsu đầy quyền năng. Họ tin rằng Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Không thể nào mà Ngài làm ngơ được trước cái cảnh mà người ta đã lặn lội từ xa đến đây, trước cái cảnh mà người ta phải chen chúc như thế vậy, và trước cái cảnh là không còn chỗ nào nữa mà phải từ trên mái nhà mà thả người bệnh xuống như thế này. Thưa anh chị em, Đức Giêsu xúc động, Đức Giêsu chạy lòng thương và Ngài cứu chữa người bệnh ấy. Vì lòng tin của anh chị em thể hiện bằng hành động, rất cần lòng tin được thể hiện bằng hành động. Mà Giacôbê nói rằng đức tin mà không có hành động là đức tin chết. Đức tin mà không có hành động thì như là cái xác mà không có hồn. Đức tin mà không có hành động thì người ta sẽ không thấy được lòng tin của chúng ta đâu cả. Người ta chỉ có thể thấy được lòng tin của chúng ta khi lòng tin ấy được diễn tả ra bằng hành động. Mà hành động cụ thể là anh chị em đến đây, anh chị em gần gũi Chúa, anh chị em gần bên nhau. Đó là lòng tin của anh chị em. Và lòng tin ấy còn thể hiện ra bằng hành động bác ái, biết yêu thương, biết sẻ chia cho nhau. Tôi nhận được một lá thư của một em viết cho tôi, hết sức là dễ thương. Chúng tôi đọc cho anh chị em như là một chứng tích của lòng tin và lòng bác ái. Thưa cha, con ở Du Xe Nguyễn Hoàng Nhật, học lớp 10 trường Nguyễn Khuyến. Con còn hai em là Nguyễn Nhật Huy và Nguyễn Nhật Anh. Cha Long ơi, ba con đã được Chúa gọi về vào ngày 4 tháng 5 2011. Ba con bị nhồi máu cơ tim. Vậy là ba anh em con mất đi một người cha. Nhiều buổi chiều đi học về, thưa ba con đi học về, nhưng còn đâu nữa. Nhiều khi tối con đi học về trễ, con đi đâu về, ba ơi, hôm nay con thăm, chẳng thấy ba, con giật mình không còn ba nữa mà kêu, con lại buồn. Cha Long ơi, gia đình con ở nhà mướn ở quận Tân Bình, hiện giờ chủ nhà đang đòi nhà con phải trả lại. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được trả hết nợ nần, cho má con có vốn đi bán trả cá để nuôi ba anh em con nên người. Con thương má con lắm, nhưng con không biết làm sao. Một mình má con 3 giờ sáng đi bán rồi, má con hay buồn và khóc thật nhiều. Nhiều khi má không có tiền đóng tiền lời cho người ta, họ đến nhà họ chửi và có những danh từ khó nghe. Vừa rồi má con phải nghỉ bán và đi bán cơm cho người ta để kiếm thêm tiền chợ. Con kính xin Chúa ban cho cha được nhiều hồng ân, cả hồn lẫn xác, để thực thi những công việc bác ái, đem niềm vui đến cho những người nghèo. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con trang trải hết nợ nần. Chủ nhà đừng đòi lại nhà nữa. Lạy Chúa, gia đình con là kẻ tội lỗi, con tín thác vào Chúa, xin Chúa đừng bỏ con. Cảm ơn cha, con Du Xe Nguyễn Hoàng Nhật, tái bút. Cái tái bút này tôi thấy mới xúc động. Cha Long ơi, Tết con đi phụ bán cơm tấm được 300.000 đồng. Con đóng tiền học còn dư lại 50.000 đồng. Con xin cha cầu cho các linh hồn và các thai nhi để làm việc bác ái. Con Nguyễn Hoàng Nhật. Anh chị em thấy cái thằng bé có dễ thương. Người mẹ dù là mẹ quá con côi, nhưng mà nghe được những lời của đứa con như thế này thì người mẹ tảo tần ấy, vất vả ấy chắc chắn sẽ vui lắm. Thưa anh chị em, người mẹ ấy đã được chữa lành, chữa lành cái nghèo, cái đói, nhưng mà không khổ. Nghèo đói mà vẫn vui, vẫn hạnh phúc vì đứa con biết nghĩ đến người khác. Mẹ nó khổ như thế, nợ nần như vậy, nó bán cơm phụ với mẹ, nó có được 300.000 đồng, nó đóng tiền học hết, nó còn lại được 50.000. Đáng lẽ nó phải để nó ăn hay là để nó chi tiêu, vậy mà nó dám nhường hết 50.000 đồng đó cho những bạn nghèo khác. Anh chị em thấy, đó là một cái ơn chữa lành. Ơn chữa lành về bệnh tâm hồn. Nhiều người chúng ta bị mắc căn bệnh khô khan nguội lạnh về tâm hồn. Chúng ta tưởng rằng, thưa cha, con đâu cần phải cầu nguyện gì đâu, con vẫn khỏe mà, con vẫn làm ăn mà, con vẫn giàu có mà, con vẫn đi xa hơi mà, con vẫn ở nhà lầu mà. Họ có bệnh không? Bệnh không? Có không? Có. những người ấy mới là người đáng thương, những người ấy mới là những người cần cầu nguyện, vì họ đã bị bệnh về mặt tâm hồn, bệnh sơ cứng, sơ vữa động mạch tim. Có nghĩa là trái tim họ không còn biết thổn thức trước đau khổ của người khác, trái tim họ không biết mở ra với những người khác, mà họ chỉ biết thu vào cho chính bản thân họ thôi. Rất nhiều người đã bị bệnh ấy mà ta tưởng rằng mình khỏe. Xin Chúa chữa lành bệnh thân xác, nhưng mà điều quan trọng là Chúa chữa lành về bệnh tâm hồn. Cho nên Chúa mới nói với người bệnh hôm nay, tội con đã được tha rồi. Chúa chữa lành bệnh tâm hồn trước. Đến với lòng thương xót Chúa, ta xin Chúa xót thương ta vì ta là người tội lỗi. Như thằng bé nó viết đây, gia đình con là người tội lỗi, xin Chúa xót thương. Và lúc nãy người anh em vừa mới chia sẻ với chúng ta, người anh em mà từ năm 72 đến giờ mùa hè đỏ lửa vẫn nhớ lại, con là người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi. Chúa thương tha thứ cho con. Và khi anh ta thống hối tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ tội mình, lúc đó anh mới xin ơn chữa lành được cho con gái của anh. Anh chị em nhớ không? Con gái của anh bị bỏng, và lúc đó bác sĩ nói rằng 99% là chết vì nó bị nhiễm trùng máu rồi. Đến lúc mà nhìn thấy con mình trước cái chết như vậy, lúc đó anh mới giật mình tỉnh ngộ ra rằng, lạy Chúa xin tha thứ cho con. Con đã khô khan ngồi lạnh, con đã tội lỗi, con đã bỏ Chúa nhiều năm rồi. Cho nên hôm nay con khẩn cầu anh quỳ trước màn đêm nhìn ánh sao mà khẩn khoản này xin lòng thương xót Chúa. Và chính cái giây phút anh cầu nguyện như vậy thì con anh được chữa lành. Chúa đã tha thứ tội cho anh và chữa lành bệnh ung thư máu của đứa con 2 tuổi của anh. Kỷ niệm ấy 40 năm nay anh không quên được. Rồi chứng nhân vừa rồi chúng ta vừa mới nghe, người chị em ấy, chúng con chỉ mải mê kiếm tiền thôi, chỉ mải mê công việc thôi, chẳng nghĩ gì đến Chúa cả. Đứa con 15 tuổi, nó không có được bình thường về đầu óc lắm. Nó đi bán vé số, và nó đã đi lạc suốt cả 10 ngày. Từ Sài Gòn này mà đi lạc lên tới Bảo Lộc thì anh chị em biết, thẫn thờ như vậy, ngẩn ngơ như vậy, làm sao mà có cơ hội tìm ra. Người mẹ ấy mới nhận ra rằng con tội lỗi quá, và còn phải giằng co giữa việc là chạy vào ông thầy bùa thầy ngải để ông ấy cúng cho, thay vì đến với lòng thương xót Chúa. May mà có người chị em ở giáo xứ Phao-lô này nhắc nhở khuyên can, giống như là bốn người khỏe mạnh khênh người bệnh liệt đến để Chúa chữa lành. Người chị em trong lúc hoang mang vì mất con này, lạc mất con này, cũng hoang mang nếu mà không có người chị giàu lòng thương xót, cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa khuyên can. Và cho cái số điện thoại để chị ấy gọi cho tôi, rồi tôi khuyên can chị ấy, rồi cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho chị ấy. Và sau 10 ngày thì cái thằng con ấy đã nhớ lại được số điện thoại của ba mình, và người mà đang tạm nuôi nó đã gọi điện thoại về, và chị ấy đến nhận đứa con của mình lành lặn, khỏe mạnh. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa, tình thương của Chúa là như vậy, cần Chúa tha thứ và chữa lành. Anh chị em nghe một lá thư kế tiếp. Lá thư mẹ bại liệt. Vợ chồng con là Maria Lê Thị Ngọc Anh và Giuse Trần Thanh Hoài thuộc giáo xứ Bình Thái, phường 6, quận 8. Vợ chồng con cảm ơn cha vì nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà gia đình con nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Con xin kể những thử thách mà Thiên Chúa dành cho gia đình con cũng như những ơn lành mà Chúa mang đến để chia sẻ với cha và cộng đoàn. Cách nay 6 năm, ba chồng con bệnh tai biến, liệt nửa người phải ngồi xe lăn. Nhờ ơn Chúa ba chồng con vẫn sống tốt trong sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng và các con. Ông sống trong hình hài của kẻ liệt, miệng không nói được, chỉ nghe và hiểu. Gia đình con cũng dần quen với hình ảnh đó, nhưng chúng con vẫn thật hạnh phúc khi có đủ cả ba lẫn mẹ. Mẹ chồng con là Maria Hoàng Thị Sáng ở Đồng Nai. Mẹ chồng con bị rất nhiều bệnh, nặng nhất là đợt mổ khối u trực tràng. Bà đã được phẫu thuật và trải qua nhiều đợt vô hóa chất, phải mang túi hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Lúc đó gia đình con chưa biết đến Cha Long, chưa biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng do gia đình con là người Công giáo nên giai đoạn mẹ chồng con bệnh, chúng con cầu nguyện vào Thiên Chúa và nhờ ơn Chúa. Sau đó chúng con mới biết đến lòng thương xót Chúa, mới được người khác giới thiệu đến với cha. Lần đầu tiên con đi dự lễ lòng thương xót Chúa, sau khi vợ chồng con đi lễ về, tối đó con đã nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ chồng con đang đau đớn ở bệnh viện. Lúc ấy, các bác sĩ đều bó tay và báo cho cả nhà chuẩn bị đón nhận tin xấu nhất là lo hậu sự cho mẹ con. Kỳ diệu thay, sáng hôm sau mẹ chồng con đã điện báo tin cho các con. Đêm đó khi đang đau đớn khắp người, bà đã nhìn thấy một bàn tay vô hình đặt lên chỗ đau. Ngay đêm đó, mẹ chồng con không còn thấy đau đớn nữa mà ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Chúng con đã vui mừng khôn xiết, gọi cho các anh, các em chồng con cùng đồng tâm nhắn tin cho cha để tạ ơn Chúa với chúng con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để Chúa cứu chữa mẹ chồng con khỏi bại liệt. Kết quả cho đến ngày hôm nay, chỉ mới có 4 tháng mà từ người liệt luôn cả hai chân, mẹ con đang trên đà phục hồi. Bà có thể vịn tay lần từng bước đi, những cơn đau không còn hành hạ bà nữa. Khuôn mặt bà cũng trở nên hồng hào khỏe mạnh. Đến giờ bà vẫn còn đi hóa chất định kỳ theo toa bác sĩ 3 tuần một lần. Cũng từ dạo đó mà gia đình chúng con đến với Chúa nhiều hơn, siêng năng đọc kinh buổi tối hơn. Lúc trước chúng con cũng tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng có lẽ chỉ tin theo đức tin sẵn có của một người Công giáo, vì chỉ nghe và tin một cách máy móc, chứ chưa tận mắt thấy phép lạ của Thiên Chúa. Chỉ từ khi đến với Cha Long, đến với lòng thương xót Chúa, và mầu nhiệm thay, lòng thương xót Chúa đã đến với chính gia đình con. Chúng con cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúng con cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để đức tin của mình được vững mạnh. Chúng con tin và phó thác nơi Chúa. Giờ đây con viết thư này để chia sẻ với cha và cộng đoàn. Vợ chồng con xin đóng góp một chút nhỏ bé của mình để cha làm việc bác ái. Đó là con heo đất mà vợ chồng con đã nuôi từ lúc con mới sinh đứa con đầu lòng. Đến nay đứa bé đã được 4 tuổi thì con heo đó cũng được 4 năm. Kính chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe để tiếp tục việc truyền giáo của mình. Xin gửi cha con heo đất 4 năm tuổi. Bình Thái, ngày 15 tháng 2, 2012, Lê Ngọc Anh và Trần Thanh Hoài. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những ân huệ khác mà chúng tôi không thể đọc hết được cho anh chị em vì thời giờ có hạn. Nếu anh chị em cần biết thêm, đọc thêm, chúng ta có thể đón nhận cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa trọn bộ năm 2011, hoặc là anh chị em nghe CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, hoặc là trong DVD karaoke ngợi ca lòng thương xót Chúa. Anh chị em sẽ nghe, sẽ nhìn thấy những hình ảnh con người được Chúa chữa lành.
Và bây giờ chúng ta gặp gỡ chứng nhân đầu tiên ngày hôm nay đến chia sẻ với chúng ta là một người anh em ở trong giáo xứ Phaolô, đó là ông Hồ Văn Vầy. Xin mời anh Hồ Văn Vầy lên để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta những ân huệ mà ông nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Ông Hồ Văn Vầy. Ông Hồ Văn Vầy rồi. Đúng rồi, tôi bảo ngồi trên này đi. Chúng ta trong một trong tay để chúng ta gặp gỡ người anh em này. Thưa anh chị em, đây là một con chiên hoang đàng được ơn Chúa quay trở về và hôm nay nhận ra ơn huệ của Chúa, muốn lên đây làm chứng cho anh chị em. Mời ông.
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn. Tôi là Tân Tòng rửa tội vào tháng 2 năm 1972 ở Pleiku. Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn. Dạ con hồi hộp quá. Dạ. Thưa cha, lúc đó là khoảng tháng 8 năm 1972, tức là vì cái sự chảnh mãn của con và vợ con, thành ra chưa có làm phép hôn phối. Mặc dù là con cũng quyết tâm theo đạo, nhưng mà vợ con thì thỉnh thoảng lại nhắc thôi chứ không có thường xuyên. Thành ra hồi đó đời lính tráng đây đó cũng có, nhưng mà thật sự rất chảnh mãn, cứ ngày này qua ngày nọ rồi kéo dài đến 5-6 năm mà chúng tôi có với nhau được đứa con gái là lúc đó 2 tuổi. Thành ra cứ cảm thấy là con của mình chưa được rửa tội, mình chưa được làm phép hôn phối thì hầu như thiếu một cái gì. Nhưng mà cứ dần trôi đi, rồi đùng một cái thì hôm nọ con gái của con cha 2 tuổi mà nó dễ thương lắm, đi tới đi lui nó nói chuyện rất là rõ ràng. Thành ra mấy chú lính ở trong trại thương lắm, ẩm bồng nó bị phỏng ngay cái kiểu tay trái, là phỏng tàn thuốc cấp tăng rồi đó, cha phỏng trái lên rồi. Thì khoảng tuần lễ sau thì cháu nó bị sốt nặng và sưng nửa thân người lên. Dạ con được tin là con về. Về tới thì con của con đang nằm ở chuyền nước biển ở trên cái ghế bố xếp của nhà binh hồi xưa đó, thì bất động. Bác sĩ Bào á, lúc đó bác sĩ Bào mà ở trạm xá nó nói là mới nói là con của anh bị nhiễm trùng máu rồi, nặng lắm. Nhưng mà con thấy là bác sĩ truyền penicillin vô trong cái nước biển á cha, truyền cho cháu mà cháu vẫn nằm bất tỉnh bất động thôi. Con nghĩ rằng con của con sẽ chết, sẽ không bao giờ sống được. Bởi vì cái nhiễm trùng máu thì cho đến bây giờ cái xác suất mà được sống á, sống sót thì rất là ít, hầu như là khoảng 0.5% hay là 0.10% gì đó cha, theo con nghĩ đó cha. Thì lúc đó thì năm 1972 thì lại càng thiếu phương tiện, mà cái trạm xá để chữa cứu thương những cái vết ngoại thương thôi chứ không phải là bệnh viện. Con nghĩ là con không sống được. Nhưng con chợt tỉnh bừng lên một cái là con là có cách, là mình giờ tôi cha con nghĩ là con phải cầu nguyện có thi Đức Mẹ ban ơn cho con. Con nghĩ vậy con.
À, lúc đó thì anh đã rửa tội chưa, đã theo đạo chưa?
Dạ con rửa tội của mình con à. Dạ.
À, còn bà vợ thì chưa theo đạo hay sao? Ai là Tân Tòng?
Dạ vợ con thì đạo gốc đó cha.
À, vợ đạo gốc còn anh là Tân Tòng.
Dạ, dạ.
À, lúc đó là mới theo đạo.
Dạ.
Dạ, lấy vợ mới theo đạo hay sao?
Dạ. À, lấy nhau xong rồi con mới rửa tội. Thì con mới nghĩ là con còn thiếu sót quá, con mới vừa nghĩ vậy con bước ra ngoài truyền đồi, tức là có cỏ giữa đêm khuya, con quỳ xuống con nhìn lên trời thì con tưởng tượng Đức Mẹ đang hiện diện ở trước mặt ở trên trời. Con nói mẹ ơi, xin Đức Mẹ thương con chỉnh mãn quá, con biết tội của con rồi, thôi bây giờ Đức Mẹ cho con sống đi, con thương con lắm, nếu con chết thì có lẽ con không sống được, xin Đức Mẹ thương và tha thứ cho mọi lỗi lầm của con, lần này nữa thôi con không chỉnh mãn nữa, không hứa nữa. Dạ thì con cầu xin theo cái ý nguyện của con vậy. Con mới bắt đầu trở vô thì giữa khoảng đó 3-4 giờ sáng rồi cha. Con ngồi xuống cái giường bố con kế bên đó thì rất là ngạc nhiên. Con nhìn xuống thấy con của con nó cử động. Bình thường thì nằm yên một chỗ mà bây giờ nó cử động lên. Thì nó mở mắt lên cái ba ơi cho con nước uống đi ba. Nó nói từ tiếng thì tiếng gì ta. Con mừng quá. Rồi nó lại xin cho con ăn sữa đi. Rồi con mừng quá con mới kêu vợ con dậy. Vợ con dậy cũng mừng quá, nhưng mà vợ con lo lắng, nó chắc nó lẽ là nó tỉnh táo như vậy là để nó chối mình nó đi đó anh ơi. Dạ con cũng lo quá, con nói chắc có lẽ vậy, nhưng mà con quên mất cái chuyện là cái, được ơn rồi, con mới cầu xin lại, con mới nói vợ con vậy, là con mới ở ngoài cầu xin con vô. Thì lúc vợ con nói vậy con cũng ngại, sợ quá con chạy qua kêu bác sĩ. Thì ông bác sĩ cũng đang ngủ, cũng trên giường bố, con kêu bác sĩ ơi, bây giờ con của con nó đã tỉnh vậy rồi, bác sĩ ra coi nó sao. Thì bác sĩ bảo mấy là được rồi, anh chờ tôi chút xíu. Bác sĩ mới rửa mặt xong, bác sĩ chạy vô. Bác sĩ khám sơ qua cái, bác sĩ nói, bắt đầu truyền tiếp theo penicillin nữa cha, truyền thêm nữa. Rồi bác sĩ mới tròn vai con bước ra ngoài. Mừng cho anh đó, con anh sống rồi. Đêm hôm qua tôi không nghĩ rằng, tôi chỉ làm nhiệm vụ theo cái lương tâm của nhà thầy thuốc thôi, chứ tôi không nghĩ con bé nó sống. Nhưng bây giờ nó sống rồi, anh mừng lên đi nha. Đây là một phép lạ đó, anh nên ăn mừng. Dạ thưa cha, lúc đó con mừng quá, con mừng lên quá, con nói dạ cảm ơn bác sĩ. Thì sau đó con trở bước vô con trong cái con đang nằm, con mới nói vợ con là em ơi, Đức Mẹ đã chấp nhận lời cầu xin của mình rồi, Đức Mẹ cho con sống rồi. Thì vợ con nó hòa lên khóc. Sau đó 2-3 ngày con được những cái tin vui tới liên tục 3-4 tin vui, tin mừng. Tức là cái hồng ân mà Đức Mẹ cho con cho đến bây giờ là khoảng gần 40 năm rồi. Nhưng mà bây giờ không bao giờ con quên được. Dạ thưa cha, đó là cái được ơn của con, của gia đình con. Con xin trình giữa cha.
40 năm qua ân huệ mà anh không thể quên được. Và bây giờ thì anh đi lễ lòng thương xót Chúa, anh thuộc giáo xứ Phaolô, và mỗi tuần thứ ba đến lòng thương xót Chúa thì anh cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như thế nào, và mỗi lần đi tham dự thánh lễ như vậy anh thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, mỗi lần những lần trước cha đến đây dân thánh lễ thì con có tham dự. Mỗi lần con ngồi ở dưới con nghe cha đọc những cái bức thơ của những người được ơn á, con nôn nao lắm. Con nói là mình cũng được ơn, mình phải bằng cách nào là mình viết thơ lên cho cha, chứ không thì uổng lắm. Giờ vợ con cũng ngồi dưới cũng suối con vài. Dạ thì hôm nay được lên về là con rất mãn nguyện. Mà thật sự nghe qua những cái bức thơ mà những người được ơn thì con rõ ràng con khẳng định đó là một cái ơn thiêng liêng của Chúa, của Đức Mẹ ban cho chúng ta. Chứ không bao giờ, xin lỗi, có nhiều người người ta phủ nhận thì đừng bao giờ phủ nhận. Dạ, ý con vậy.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh. Và
con cũng gửi chút ít để giúp đỡ cho các em mà nãy cha vừa nói. Dạ.
Thưa anh chị em, những ân huệ mà Chúa ban như người anh em mới nói, có nhiều người ngày hôm nay họ phủ nhận và họ cho rằng chúng ta mê tín. Nhưng mà rất nhiều người sau khi đã phủ nhận, sau khi đã tưởng rằng sức của con người, và sau khi đã cố gắng hết sức bằng nỗ lực của con người, đã bó tay. Và cuối cùng chính những người mà phủ nhận, chính những người cứng tin, chính những con người mà chê bai chúng ta, lại là những con người đến quỳ trước lòng thương xót Chúa mà xin ơn tha thứ, xin ơn chữa lành. Cho nên ngày hôm nay với chủ đề tha thứ và chữa lành, chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em còn cứng lòng, chưa nhận ra quyền năng của Chúa, còn chê bai, còn khích bác, còn phỉ báng. Đức Giêsu ngày xưa Ngài cũng bị như vậy. Và Thánh Kinh nói Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ cứng tin. Chúa cũng còn bị người ta chê chai bai, Chúa còn bị người ta nói rằng bị quỷ ám, Chúa còn bị người ta bảo rằng đồ mất trí, bắt về. Thì chúng ta ngày hôm nay, những người đi theo Đức Giêsu Kitô, mình tôn vinh Chúa, mình tuyên xưng Chúa đấng giàu quyền năng, có thể chúng ta cũng bị những người khác chê bai chỉ trích. Hãy vui mừng vì tên chúng con được ghi trên trời. Phúc cho các con khi người ta phỉ báng, lăng mạ các con vì danh Thầy. Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời rồi. Còn nếu người ta tôn vinh chúng ta bằng những bảng vàng, bằng những biểu ngữ, Chúa bảo các con đã được trả công cả rồi. Bây giờ chúng ta gặp gỡ một người thứ hai, xin mời người chị em ấy bước ra đây để chia sẻ cho chúng ta. Chị Nguyễn Thị Huệ ở Kinh Vĩnh Hội Lộc. Hai mẹ con ra đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ. Thưa anh chị em, đây rất là lạ lùng, vì người mẹ và đứa con này giống như Đức Mẹ và Đức Giêsu đã đi lạc mất con của mình. Và chị ấy đã nhắn tin cho tôi trong cái niềm tuyệt vọng là không biết có tìm lại được đứa con này hay không, mà Chúa đã ra tay cho chị tìm thấy đứa con. Chị lại đây chia sẻ cho mọi người. Con tên là gì?
Nguyễn Đình Huy ạ. Nguyễn Đình Huy ạ.
Nguyễn Đình Nguyên, mai con bao nhiêu tuổi?
15 tuổi ạ.
15 tuổi rồi, bây giờ chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đồng, con xin chia sẻ lòng thương xót cho Giêsu. Dạ, con là Nguyễn Thị Huệ, năm nay 39 tuổi, con ở Thái Bình. Mà đây hai chồng mà đây làm ăn kinh tế ạ, mà con nó xa con mấy năm nay rồi, ở với bác thần kinh nó cũng không được ổn định, mà nó lại lười học nữa. Nên là ở nhà thì con sợ nó đi xỉ kia, con cho nó đi bán vé số, hai chồng đi làm tại vì không có ai coi. Thế là nó ham mê chơi, đi chơi đi lạc, cứ nhảy lên xe buýt xe nọ tới xe kia. Hai vợ chồng con đi kiếm hoài, một tuần không thấy con đâu. đi về mệt mỏi, ăn không được, ốm, nằm ngủ, không có người anh em tới thăm nom động viên, bảo thôi em ráng lên, rồi một ngày hai Chúa sẽ đưa con em về. Vợ chồng em xúc động, con xúc động lắm, mà lo lắng mà không biết con giờ này nó ở nơi đâu nữa. Xin Chúa gìn giữ cho con về, mà ngày nào cũng đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa Giêsu. Thế một hôm bà chủ nhà ở gần ấy, đất con mới mua ở trên Minh Lộc, và chủ nhà bà lại đi đạo Phật và nói thôi em ơi, về cầm cái bát với cái đuôi đũa sang đây, chị cầu thờ thổ địa với thần tài cho con em nó về. Thế mà lại chưa tôi, nếu mà Chúa không gìn giữ con mà con đi vào con đường này thì con không biết chừng nào con gỡ ra được. Thế con không biết làm sao được, thế con điện cho chị con ở trên đền Thánh Phaolô trên này. Thế nhà chị con ở đây, thế chị con bảo em đừng làm thế, tại vì con người Kitô giáo thì em phải theo Chúa, chị em đừng nghe lời sàng bậy như vậy rồi sau này em không gỡ ra được nữa. Thế
người ta xúi chị làm cái gì để tìm con chị về?
Dạ, chị nói là em về em lấy cái bát với đôi đũa sang đây, chị khấn vái cho để cho con em nó về. Thế con cũng nghĩ là mình đi đào mà sao lại phải làm như thế, cũng con cũng đang định làm rồi. Thế xong con nghĩ lại thôi điện cho chị hỏi chị đã. Thế chị con nói không được làm như vậy, nếu con em mà làm như vậy thì em sai, em không được, bây giờ em phải cầu xin và gọi ngay điện cho cha Long để cha Long cầu nguyện cho. Đến ngày thứ ba con mới điện cho chị con. Thế chị con nói vậy, thế con điện cho cha. Thì đúng con thấy bao nhiêu người kể là điện cho cha không gặp cha, nhưng làm sao mà ơn trên ban cho con gọi cái là được liền, cha lại alo. Thế con nói như vậy nhờ cha cầu nguyện. Hai vợ chồng con đi kiếm mãi, đêm cũng kiếm tới 12 giờ đêm, cứ chỗ gì kia chui vào tìm con, lại còn sợ nó dí nữa. Thế con bảo anh ơi thôi đi về đi, con sợ nó dí lại chết thì lại không có đứa, không có vợ chồng, lại không con bé kia không ai nuôi. Thế là nhà con đưa nhau về. Thế đến hôm thứ năm mà lễ ở dưới nhà thờ Chí Hòa, mà trước đây là hai vợ chồng con là đạo đạo gốc, nhưng mà hai chồng mải mê làm kiếm ăn kiếm tiền nữa, cũng khô lắm, thực ra là cũng khô, không có cầu nguyện mấy, chỉ có ngày Chủ nhật đi lễ và tối đọc ba kinh kính mừng, có hôm mà mệt mỏi cũng chẳng đọc nữa. Thế là con mới về con nói lại, hôm thứ năm đi lễ về dưới nhà thầy Chí Hòa, về con nói anh ơi có khi nào mà vợ chồng mình khô đạo quá chứ Chúa thử thách vợ chồng mình không? Thế chồng con nói ừ có khi chắc lẽ vậy đấy em ạ. Thế bây giờ vợ chồng mình mới đi lễ về, nhưng mà giờ cầu nguyện đi, giờ sách ra cầu nguyện. Thế là hai vợ chồng cầu nguyện, đúng đến nửa đêm thì 2 giờ đêm ấy, có người ta gọi điện tới, người ta nói là alo anh có phải là anh Quyết không, anh có phải có đứa con mà tên là Nguyễn Đình Huy nó đi lạc tới tận xuống cái đấy, là con xuống đến nơi là cái gì gần Bảo Lộc Lâm Đồng á, trời ơi tới nhà hàng Hưng Phát 2. Thế người ta mới kêu mang. Thế con hỏi thế tại sao con đi lạc tới đó? Thế con nó nói là con đi chơi rồi con lạc tới đó. Thế vào thì chị chủ nhà hàng chị nói là con chị tới đây là tối lắm rồi. Thế mà tôi dẫn nó vào, nó ngồi trước cửa nhà hàng nhà tôi, là khách khứa tới ăn đông lắm. Thế tôi thấy nó vậy tôi mới ra, tôi bảo ông cậu tôi là dẫn nó vào. Thế mà tôi thấy thằng bé vào thì run rẩy đói, không thể nào mà đứng vững nữa. Thế tôi cho nó ăn. Xong rồi tôi nói ông cậu tôi là đi mua cho nó mấy bộ quần áo nó mặc. Rồi một ngày nào đó nó nhớ ra điện thoại để nó nói. Mà nó không nhớ quê luôn. Trời ơi bằng này tuổi mà nó không nhớ được quê, không nhớ nơi ở luôn. Mà cũng lúc đấy cũng không nhớ số điện thoại của bố nữa. Đến ngày thứ năm á, là cái anh đầu bếp ấy, anh với nịnh nó, anh hỏi nó thế giờ con ráng nhớ ra đi, để mà chú điện thoại cho bố mẹ, để bố mẹ tới đón con về. Chứ nhà hàng này là không nhận trẻ em, tại vì là nhà hàng lớn mà không nhận, họ chỉ nuôi dùm mấy bữa thôi. Thế là mãi sau con nó mới nhớ ra được là số điện thoại của bố. Nãy cho là 2 giờ đêm anh mới điện. Hai vợ chồng mừng hết sức luôn, thật không biết nỗi nào mà tả được. Thế con mới nói nhà con này, chồng con là anh ơi thôi ngồi dậy cầu nguyện cám ơn cha đi, ơn Chúa đi, đã phù hộ cho gia đình mình nhiều lắm, vợ chồng mình nhiều lắm, kiếm được con là mừng lắm rồi đấy. Mà cầu xin đi trên đường là lúc đấy con cầu nguyện xong con đi luôn để đón con. Vừa đi vừa cầu nguyện xin Chúa gìn giữ con xuống được đến nơi và gặp con được mọi sự bình an và không có gì xảy ra. Mà đúng như lời con cầu nguyện, con không bị làm sao mà được người ta kêu mang, lại còn trọn vẹn về đến nhà nữa. Dạ, con xin hết, con cảm ơn cha và cộng đồng nhiều lắm ạ. Dạ.
Đây là một cái kinh nghiệm người chị em này giống như Đức Maria lạc mất đứa con. Bé 15 tuổi nhưng mà nó không được trí khôn, không được khôn ngoan lắm, đi lạc đến tận mãi Bảo Lộc và suốt một tuần lễ đi tìm kiếm không gặp. Và chị đã bị cám dỗ là đi cúng thầy bùa thầy ngải để đi tìm đứa con. May mà có người chị ở nhà thờ Thánh Phaolô này khuyên can và cho chị cái số điện thoại của tôi. Mà chị nói là may làm sao mà gọi, tôi bắt máy thì đúng là Chúa thôi. Chỉ còn một ngày nên chị em biết là khoảng 1.000 cuộc gọi điện thoại trong cũng như ngoài nước, với lại hơn 1.000 cái tin nhắn, thì không thể nào mà ai mình cũng bắt máy được. Thôi thì lúc nào Chúa cho bắt máy là bắt máy, mà bắt máy chỗ nào thì lại đúng chỗ đó, thì đó là cái ân huệ Chúa ban. Và chúng tôi đã cầu nguyện và chị đã tìm lại được đứa con mà nó 15 tuổi, nó không nhớ quê quán, không nhớ gì cả, làm sao mà nhớ được số điện thoại của bố, mà cũng gặp được nhà hàng nó may tốt lành, chứ không gặp những người mà gian ác thì chắc chắn không bao giờ gặp lại đứa con. Vậy thì chị đã khô khan, để chị đã được ơn của Chúa như vậy, thì chị có lời gì nhắn nhủ anh chị em, những người được ơn của Chúa mà vẫn còn khô khan nguội lạnh như vậy để tin vào Chúa hơn?
Dạ, con có ạ. Tại vì là con thấy thực tế là vợ chồng con cũng khô khan thật, cho nên con xin nhắn nhủ cộng đồng là nếu những ai còn khô khan như con thì hãy xin lui tới với Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa để Chúa ban cho gia đình và mọi sự bình an, gặp điều may mắn ạ. Dạ, con xin hết.